Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tín hữu tri thức, chủ đề của bài cuối cùng trong cư Trần Lạc Đạo Phú là trong nhà có bảo thôi tìm kiếm. Chúng tôi chọn câu thứ ba trong bài thơ đúc kết mang cùng nội dung của bài phú làm chủ đề chính của buổi chia sẻ hôm nay, là vì cái tầm quan trọng của việc tìm kiếm chỉ giúp cho người tìm kiếm giải quyết được các vấn đề, mà sự thiếu thốn các gia tài tâm linh đó đối với họ buộc họ cần phải có cái gì đó để lắp vào. Trong khi đối với người tu học có kinh nghiệm và sự thực chứng đó, thì tìm kiếm không còn là tiến trình quan trọng nữa, mà là làm thế nào để trong mọi hoàn cảnh khác nhau, cứ mỗi một sự hành trì sẽ giúp cho chúng ta quay trở về để đạt được những cái chúng ta cần có. Tìm kiếm và quay trở về nhận dạng đôi lúc được hiểu như là hai tiến trình đối lập nhau, vì tìm kiếm đòi hỏi đến một tăng ngữ, tức là một đối vật bên ngoài chúng ta, trong khi đó quay trở về đó là tiến trình của sự tự nhận dạng những cái mà chúng ta có như là một gia tài, nhưng lại bỏ quên hoặc là không thấy được tính giá trị của nó. Tìm kiếm sẽ làm cho chúng ta lấy cái khác làm hệ quy chiếu, trong khi quay trở về đó là để cắt lớp tất cả những gì mà chúng ta đang sở hữu theo nghĩa vô ngã chứ không phải là nghĩa chấp trước. Cho nên hành giả quay về nhận dạng có cơ hội thấu đáo được tất cả những gì bị bỏ quên. Trong phần này đó, Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy chúng ta một số điểm căn bản. Thứ nhất, xác định rất rõ bản chất của giáo pháp là đối cơ. Vì là đối cơ cho nên sự tìm kiếm lúc đầu được hiểu như là một nhu cầu, về sau này nó như là một sự trực chỉ để nhìn thấu đáo và trải nghiệm nó. Tổ dạy như sau: tượng chúng ấy cốc một chân không, dùng đồi căn khí, nhân lòng ta dướng chấp không thông, hà há cơ tổ nay còn thừa bí. Hai câu sau xác định rõ mục đích hay còn gọi là tâm chỉ của các tổ khi lập thuyết và hoàn giảng kinh sách, là nhằm giúp cho chúng ta khai thông được những sự mù mờ, và nhờ đó nó có thể rũ bỏ hết tất cả mọi nỗi khổ niềm đau. Nhưng trên thực tế thì con người bị vướng vào cái sự chấp mắc nhiều quá, chính vì thế cứ mỗi một cái ý niệm về sự chấp mắc trỗi dậy đó thì tâm nó bị trói buộc, và do đó không khai thông được. Cho nên ta không thấy rõ được mục đích là làm thế nào để giúp cho hành giả đạt được trí tuệ về tánh không, giống được xem là mối quan tâm hàng đầu của kinh điển hay là tư tưởng đại thừa. Tự giác về tánh không không chỉ được hiểu đơn thuần là kiến thức về tính tổ hợp, duyên khởi, tương tác, lệ thuộc lẫn nhau trong mọi sự vật hiện tượng, mà phải nên hiểu đó là sự thể chứng, và do vậy không có bất kỳ một chấp trước gì liên hệ đến cái tôi, hay là nguyên nhân đầu tiên, hoặc là chủ nghĩa thần bí, thậm chí ngay cả chủ nghĩa định mệnh. Mà những người theo các tôn giáo nhất thần hay là đa thần có thể bị dướng vào. Lập tông thuyết giáo chủ yếu là để giúp cho người học đó đạt được trình độ tâm linh chân không. Nhưng trên thực tế đó thì sự trải nghiệm và đạt được ở mỗi người có mặt khác nhau. Đó là sự giới hạn của căn cơ. Và để lấp cái khoảng trống giới hạn đó đó, thì việc đối cơ thích ứng với căn tánh được xem là một yêu cầu không thể thiếu. Trong cư Trần Lạc Đạo Phú bài thứ 8 đó, thì sư Trần Nhân Tông liệt kê ra một số điển tích mà theo đó ngài cho rằng đó là sự đối cơ thuyết pháp của các tổ, đặc biệt là thiền sư Trung Quốc. Mặc dù không nói một cách cụ thể, nhưng ta ngầm hiểu rằng các phương pháp đối cơ như thế đó chỉ đáp ứng trong những tình huống rất cụ thể. Và do vậy, việc áp dụng một công thức đã có sẵn đối với một căn tính thích hợp dành cho tất cả mọi thành phần còn lại trong xã hội chắc hẳn rằng là không dẫn đến kết quả tương tự. Ví dụ tổ đưa ra tình huống tổ sư Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa với niềm thao thức là mang ánh đạo vàng giúp cho đất nước có chiều dài về văn hóa này đó, hiểu được giá trị tâm linh của thiền và tâm hóa, hiểu được toàn bộ tinh hoa của Đạo Phật. Thì cái cuộc trùng phùng đó đã dẫn đến sự thất vọng của cả hai bên. Vua Lương Võ Đế mong mỏi cái việc gặp gỡ vị cao tăng có bối cảnh văn hóa và gia đình gần giống như Đức Phật, từ bỏ ngôi vua đi tu, nói những điều gần gũi cuộc sống và có thể là liên hệ đến các việc làm phước báo mà ông đã có công gây dựng. Thì câu phán của tổ: xây chùa, làm Phật, đúc chuông, ấn tống kinh và các việc phước tiện của đại vương không có một phước báo nào hết. Bởi vì nhà vua đang vướng vào cái tôi hay là chủ nghĩa công thần về những gì mình đã làm. Trong khi đó tổ á, lại đang là người đi tìm kiếm bất cứ một vị cao tăng nào có thể thừa kế được tâm ấn của ngài. Nhưng mà đối với một vị vua mà cái bản hoài đó chủ yếu là phước báo tại vì lâu dài, thì việc truyền tâm ấn để được giác ngộ, trở thành bậc giải thoát chắc hẳn không phải là hợp cơ. Điều đó đã dẫn đến tình trạng tổ Bồ Đề Đạt Ma phải ngừng suốt 9 năm không giáo hóa, đối diện với vách tường để chờ nhân duyên thời tiết đến. Trong khi đó vua Lương Võ Đế hoàn toàn thất vọng, và cái cuộc trung phùng này không có một tác động tích cực nào cho việc mở mang Đạo Phật ở tại đất nước Trung Hoa, mà vốn lẽ nó cần phải được và khích lệ ở mức độ có hệ thống hơn, và tác động của nó đối với đời sống xã hội không phải là lớn lao hơn. Giá mà trong cái buổi kỳ phùng đó đó, Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã dạy về nhân thừa hoặc là sử dụng thập dương tử pháp, Đức Phật đã dạy trong các kinh Bali, thì có lẽ nhà vua sẽ hiểu rõ được cái phép trị nước an dân, đề cao đến cái quyền lệ rồi nhân quyền để cho tất cả người dân sống hạnh phúc trong luật pháp và trong giáo pháp của Đức Phật. Sự thất vọng đó đã làm cho cái tôi của Lương Võ Đế lớn hơn, ông phản vấn một câu: đại sư có biết là ngài đang nói chuyện với ai không? Để lọt cái vỏ chấp trước của Vua Đường Đại Bế thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã phán cho một câu phá chấp khác: không biết. Bởi vì biết về cái tôi phỏng có giá trị gì. Cho nên đối cơ đó như là một con dao hai lưỡi, thích hợp cho căn tánh này thì được hiểu, đôi lúc là không thích hợp cho những căn tánh còn lại. Cho nên việc hoằng pháp ngày xưa với những bối cảnh văn hóa cộng nghiệp biệt nghiệp rất là khác với bối cảnh ngày nay của chúng ta. Và do vậy việc áp dụng nguyên si tất cả những công đức có sẵn trong quá khứ có thể lúc đầu đó là một sự tiết kiệm về thời gian và sự tìm kiếm. Như vậy lâu về dài đó sẽ không có tác dụng, tại vì các công án đó đã được giải mã với rất nhiều nỗ lực của các vị thiền sư. Và do vậy đó người học đó có thói quen là dựa vào kiến thức giải mã có sẵn và lẫn lộn rằng đây chính là kiến thức tâm linh mình có. Và các tổ thường nói đó là nhai lại đàm giải của các bậc tiền nhân. Do đó ứng cơ phải hiểu ở cái nghĩa năng động hơn, xác thực hơn, đó là tùy tình huống cụ thể để việc chia sẻ pháp nó có cái giá trị đích thực, chứ không phải là áp dụng cho cùng công thức đối với mọi đối tượng khác nhau. Do đó muốn hiểu rõ được điều này thì tất cả đại chúng cần phải thực tập cái con đường Phật pháp thông qua các thừa khác nhau: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa, tức là năm pháp môn trải nghiệm con đường tâm linh của Phật giáo, và xem mục đích và cái sở trường của mình nằm ở lãnh vực nào. Thì việc tiếp nhận các giá trị tâm linh tương thích như thế sẽ giúp cho chúng ta khai thông được. Cho nên trên nền tảng đó ta không nên hiểu là tổ sư của trường phái này hay là đạo sư của trường phái khác vẫn còn mập mờ, chưa có mố hết con đường tâm linh, giấu giếm một cái gì đó tạo ra sự ẩn bí vân vân. Há cơ tổ nay còn thừa bí. Trên thực tế đó thì tâm chỉ pháp môn đã được triển khai giải thích rõ hết đó. Chỉ vì là tâm chúng ta không thông cho nên cứ bám víu theo những gì đã có sẵn thôi. Đường xưa lối cũ đó, có thể tốt cho một số người nhưng ngược lại nó sẽ làm chết đi cái năng lực khám phá để cho chúng ta có thể quay trở về với những gì mà chúng ta có như là một pháp bảo. Vấn đề thứ hai là tam thừa quy nhất được thầy sư Trần Nhân Tông quan niệm như là con đường tâm linh ba cấp. Đây là điều đã được Đức Phật trình bày trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu ta hỏi lý do tại sao như thế thì câu trả lời của Đức Phật đơn giản là việc mô tả con đường tâm linh dài, khó và lâu có thể dẫn đến tâm trạng người học nhàm chán và sợ hãi rằng mình không có đủ năng lực để đạt được điều đó ngay cuộc đời hiện tại này. Cho nên chia tâm linh ra ba cái cấp độ, mỗi cấp độ được xem như là một cái thành quả tạm thời. Do vậy bám víu vào nó được hiểu là tự mình cắt đứt con đường thăng tiến về tâm linh. Cho nên vì phương tiện mô tả có ba thừa, tức là ba cấp tâm linh, nhưng quy về cuốn kính đó, chỉ có một con đường tâm linh duy nhất là đạt được Phật quả nè. Nói một cái khác là tu học theo Phật là để trở thành Phật trong tương lai. Chủ trương đó được thầy sư Trần Nhân Tông mô tả bằng hai câu: chúng tiểu thừa cốc hay chữa đến, bục sáng ngăn bảo sở hóa thành. đấng thượng sĩ chứng thực mà nên, ghẻ có sơn lâm thành thị. Số đông các vị tiểu thừa được tỏ hiểu trong ngữ cảnh này không phải là những người theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, mà phải hiểu ở chỗ đó là ai còn có cái nhìn lấy giá trị lợi ích vị kỷ lên làm đầu, trong khi chủ nghĩa từ bi, sự dấn thân phụng sự thông qua con đường nhập thế đó không được quan hoài đến và ứng dụng đến, được xem là người đang sống với phương tiện giao thông tâm linh nhỏ, tức là thủ cho mình trước thôi. Ai trong chúng ta cũng có sẵn những cái hạt giống như thế. Vấn đề là khi tu học Phật, sau tiến trình mài dũa, ta thấy rõ rằng là đang đi trên con đường, việc hướng dẫn những người đi sau không phải là một sự trở ngại cho bản thân. Cũng giống như người học lớp 12 có thể hướng dẫn và luyện thi cho người học lớp 9, 10, 11 chứ không phải chờ trở thành giáo sư đại học có tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ, hậu tiến sĩ mới có thể làm được công việc giảng dạy. Chỉ cần quay trở về thừa nhận mình có cái năng lực trên những gì mà mình đã học được đó, thì việc giúp đỡ cho những người đi sau có thể được tiến hành song song cùng một lúc trên con đường ta đang trải nghiệm những giá trị mới cao hơn. Cốc ấy, từ cổ, nghĩa hiện đại là biết, hay ấy, là thấu đáo. Cốc hay có nghĩa là hiểu biết, nắm vững một cái gì đó. Và theo tổ, sở dĩ mà chưa đến nơi tính chốn là bởi vì chúng ta đang bị kẹt ở trong chủ nghĩa cái tôi, để lo cho mình trước nhất mà an phận thủ thường. Chứ thực ra thì Đức Phật chưa hề có ngăn cản chúng ta bảo thở hay là hóa thành. Hóa thành là một khái niệm được kinh Diệu Pháp Liên Hoa mô tả như là một sự gian dựng đặc biệt để giúp cho hành khách tâm linh sau khi trải nghiệm con đường tâm linh với một thời gian nhất định gặp rất nhiều khó khăn đó, không có cảm giác là bỏ cuộc nữa chừng, vì thấy cái giá trị tâm linh phía trước nó còn xa quá đi, cho nên dựng ra một cái thành kết quả để cho người đó được nghỉ ngơi sau khi phục hồi được sức khỏe và sự phấn chấn trên nền tảng của tinh tấn đi về phía trước để đạt được giá trị cao hơn đó đã được khôi phục. Thì lúc đó Đức Phật cho biết rằng đây chỉ là thành hiển hóa thôi, tạm thời, chứ không phải là cái bảo sở, tức là cái cú kính mục đích mà chúng ta hướng về. Bảo sở là một khái niệm khác để chỉ cho chỗ chứa châu báu, hay là nơi mà việc trải nghiệm đó sẽ giúp cho hành giả đạt được quả Phật. Tông chỉ của Đạo Phật là nằm ở chỗ này. Qua tuyên ngôn, các Đức Phật là bậc giác ngộ đã thành, trong khi chúng sinh là các Đức Phật sẽ thành. Sự khác biệt ở đây là tính thời gian được diễn tả ở thì quá khứ, hiện tại và vị lai. Các Đức Phật đó phần lớn là ở thì quá khứ và hiện tại, còn chúng ta là Phật ở trong thì tương lai. Tính thời gian đó được rút ngắn nhiều hay ít, nhanh hay chậm lệ thuộc rất nhiều vào phương pháp trải nghiệm và môi trường cũng như là sự hướng dẫn có kinh nghiệm hay không của những bậc đi trước. Khái niệm thượng sĩ trong ngữ cảnh này được hiểu chỉ cho các vị Bồ Tát hay là người hướng về Bồ Tát đạo đang làm khai phát tâm Bồ Đề. Theo thiền sư Trần Nhân Tông, phải là một tiến trình do sự thực chứng mà có. Khái niệm này ta thấy có phần khác hơn và cô động hơn so với khái niệm Bồ Tát được mô tả trong kinh Bát Nhã. Như Bát Nhã, nội hàm Bồ Tát cũng rất rộng. Thậm chí một người mới bắt đầu hướng tâm về Phật pháp, gieo những hạt giống tâm linh đầu tiên, cũng đều được gọi là cư sĩ Bồ Tát rồi. Mục đích dùng khái niệm này là để rũ bỏ cái mặc cảm phàm phu, mà cái bản năng của sự tự ti này nó sẽ làm cho chúng ta không dám tin rằng mình có được năng lực và thực tập theo các phương pháp có sẵn để phát huy năng lực này đạt được ở mức độ cao nhất. Ở đây thì sư Trần Nhân Tông xác định rõ khi gọi là thượng sĩ, tức là tâm linh đã đạt được ở mức độ cao, đời sống đạo đức là toàn hảo, khuynh hướng nhập thế thương người cứu đời luôn luôn được xem là mối quan tâm. Đã có người thì như thế là luôn luôn vượt trội hơn những người bình thường, có tầm nhìn xa, hiểu rộng, dấn thân làm rất nhiều các Phật sự, thậm chí là cùng một lúc, trong khi những người khác thì không làm được như thế. Thì cái này phải được hiểu trên chủ nghĩa thực tế là có trải nghiệm và ứng dụng đó. Người Trung Hoa ngày nay có khuynh hướng dùng từ thượng nhân nhằm mà tôn vinh các vị cao tăng trong thời cận hiện đại, trong khi thuật ngữ ngày xưa dùng là đại sư. Chữ đại đây không được hiểu theo nghĩa đen mà hiểu theo nghĩa tâm linh đó. Vị tu sĩ có tầm vóc tâm linh lớn, khác hoàn toàn với cái nghĩa đen là người có niên năm tháng ngày giờ tu học lâu. Nhiều người trải nghiệm ở trong truyền thống tâm linh của Phật thật là lâu, nhưng mà giá trị đạt được đó nó cũng chưa phải là nhiều, cho nên vẫn không thể được gọi là đại sư. Trong khi khái niệm thượng nhân đó đang vẽ ra một cái tầng cấp cao và thấp, thượng là ở trên đỉnh để cho thấy rằng là con đường tu học, dấn thân Phật sự, rồi phục vụ chúng sinh, những trải nghiệm và kết quả của nó đạt được là ở mức độ là thấp, tức là ở trên, cao hơn đối với những quần chúng bình thường. Ở Việt Nam thì không quen dùng những từ này, dùng những cái từ mới, đại đức chỉ cho người mới thọ giới tỳ kheo cho đến 24 năm sau. Thượng tọa đó là từ 25 năm cho đến 35 năm tuổi hạ sau khi làm tỳ kheo, và hòa thượng đó, tối thiểu là 35 tuổi hạ và 60 tuổi đời. Thế ta mới nhấn mạnh đến yếu tố thời gian đó. Trong khi đó khái niệm thượng sĩ được hiểu đồng nghĩa với Bồ Tát hay là đại nhân đó, được sử dụng với nội dung tâm linh và đạo đức, như là sự dấn thân. Ai phân chia có sơn lâm thành thị để tách lập ra hai loại hình tu sĩ thượng căn và tu sĩ bình thường đó, trên căn bản là có sai lầm theo thì sư Trần Nhân Tông. Cho nên tốt nhất là không nên phân biệt, mà phải thấy rõ là các nhà sư tâm linh đó, tùy theo điều kiện và sự phát nguyện mà có các khuynh hướng dấn thân khác nhau. Thời của Đức Phật đó, thì Ngài không thích tình trạng thần tượng cá nhân, bởi vì có thể tạo ra sự phân hóa trong nội bộ của tăng đoàn. Có vị đó thì được quần chúng tôn vinh như là Phật sống, Bồ Tát sống, còn những vị còn lại đó thì dĩ nhiên được quần chúng xem như là các tu sĩ bình thường. Và sự phân hóa này đó, càng to lớn chừng nào thì dẫn đến tình trạng đó, là khó có thể làm cho Phật giáo được phát triển. Cho nên một trong bốn tội Ba La Di thì sẽ là cực nặng nhất đó, nó có yếu tố chưa chứng thánh mà xem mình như là thánh nhân, hoặc là người ta bơm phòng mình lên mà biết là mình chưa đặt như thế, mình mặc nhiên thường nhận. Thì những người như vậy đó sẽ bị tẩn xuất, tức là không còn được thừa nhận tính cách tu sĩ ở trong đời sống tăng đoàn của Đức Phật. Và một điều khoản khác Đức Phật quy định, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni không được thực hiện các loại hình thần bí bao gồm thần thông. Bởi vì những điều như thế sẽ làm cho quần chúng ngộ nhận rằng nhân vật này đã được chứng đắc rồi, các nhà hoài cảm ngày nay đạt được một phần nhỏ thần thông. Và nếu ta hỏi họ thì họ sẽ trả lời chúng ta bằng một cái sự thực rằng là họ vẫn còn thương yêu, ghét muốn, hỉ nộ ái ố, thì cũng có phiền não trần lao như thường thôi. Cho nên sẽ là một sự sai lầm nếu ta cho rằng ai có được những năng lực phi thường đó là những người đã chứng đắc. Có rất nhiều các vị A-la-hán chứng đắc mà chẳng có một năng lực siêu nhiên nào hết á, vẫn đi trên mặt đất chứ không có động, có thể khinh thân được, cũng không có tha tâm thông, không có thiên nhãn thông, cũng không có túc mệnh minh, không sao hết. Vấn đề chính đó là lậu tận thông đó, tức là phiền não rũ bỏ hết, trở thành là một thánh thôi. Mục đích của lập tam thừa đó là để giúp cho chúng ta có thể đi từng đoạn một trên con đường tâm linh mà không cảm thấy quá ngán vì thấy nó quá dài. Nền tảng giáo dục ngày nay cũng được chia ra một cách tương tự như vậy: mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 được xem là cái giáo dục phổ thông. Sau đó cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ được xem là giáo dục cao. Sau tiến sĩ thì còn có nhân bằng tiến sĩ thứ hai, được gọi chung là hậu tiến sĩ. Rồi có những cái học hàm giáo sư, phó giáo sư. Như vậy là giáo dục cũng nhắm đến những cái tầng cấp mà mỗi một cái dịp dừng của nó đó, nó xác định rõ được là cái giới hạn của kiến thức nằm ở mức độ nào. Biển học của giáo dục thì không có cùng tặng, thì con đường tâm linh cũng như thế. Cho nên đưa ra ba thừa, rồi có thành văn, Bồ Tát và Phật thừa, nhưng mục đích chính là chúng để quay về Phật thừa mà thôi. Ai hiểu được như thế thì đang trở về trải nghiệm với gia tài pháp bảo mà lâu nay chúng ta bỏ quên. Vấn đề thứ ba, đa phần nhập thế khác với tôn giáo khác được thì sự chân tâm mô tả qua hai câu như sau: núi hoang rừng quạnh ấy là nơi vật sĩ tiêu dao, chiền vắng am thanh chính thực cảnh đạo nhân du hí. Ở đây tổ đang mô tả về đạo Nho và đạo Lão trong bối cảnh văn hóa tam giáo đồng nguyên tại Việt Nam và Trung Hoa, với thời đại của ngài được xem như là cái tiêu chí hài hòa tôn giáo. Lão giáo chủ trương đại ẩn và tiểu ẩn, và các vị tu sĩ của đạo này đó luôn chọn cái nướng là ở núi cao rừng sâu, nơi rất là hoang dã hiu quạnh, để tiêu dao ngày tháng, tìm mà trường sinh bất tử, an lạc, hạnh phúc thảnh thơi cho chính bản thân mình. Còn việc nhập thế đầu sinh hay không, nó không phải là mối quan tâm của họ. Người Trung Hoa đã có giai đoạn đề cao các vị đạo sĩ như thế, và cho rằng là họ là những người đã thoát ra khỏi mọi ràng buộc của cuộc đời, hay nói một cách ám chỉ hơn, tức là những người đã chứng được đạo. Đạo Phật không chủ trương như thế, thiền sư Trần Nhân Thông cũng không chủ trương như thế, cho rằng nó chỉ thích hợp cho các giặc sĩ thôi, những người ở ẩn. Mà ở ẩn á, thì nó có được cái hoàn cảnh thuận lợi, cho nên á, ta không có phải đối diện với nhiều cái nghịch cảnh, trong đó có thể tạo ra nỗi khổ đồng cao. Và do vậy cái an lạc tĩnh tại này mang tính điều kiện rất là cao. cho đến khi chúng ta tiếp xúc với các nghịch cảnh, lúc ấy mới biết rằng là mình đã đạt được trình độ tâm linh nào, còn về não không, còn tham ái không, còn sân si không. Thước đo này rất thực tế và rất chính xác. Mô tả một phần về đạo Nho đó, thì ngài nói những nơi thanh vắng nó cũng chỉ thích hợp cho tiểu ẩn của các nho sĩ bất mãn với con đường hoạn lộ, rồi du hí để tìm kiếm giá trị vui, quên đi những nỗi đau quá khứ đó. Và đạo nhân như thế đó, nó chỉ có lợi ích cho chính bản thân ông, chứ không có bằng lợi ích cho xã hội cộng đồng. Khi mô tả về cái bản chất của sự tu học đạo sĩ ở trong lão giáo và trong nho giáo đó, thì thầy sư chị nó hoàn toàn không hề có dụng ý công kích, mà nhằm xác định rõ đó là mỗi một tôn giáo nó có những cái giới hạn của nó, ai thích cái khuynh hướng gì đó thì có thể đi theo tôn giáo đấy, còn con đường nhập tới Phật giáo là khác hoàn toàn. Tu cho mình và tu cho người. Đức Phật Thích Ca lịch sử ở tuổi 35 theo Nam Tông, 30 theo 35 theo Bắc Tông, 30 theo Nam Tông, có đến 40 mấy năm giảng kinh thuyết pháp, chủ yếu là để giúp cho mọi người được khai tâm mở trí thôi. Và bài học dấn thân của ngài rất là ấn tượng. Từ lúc mới thành đạo đã giảng kinh thuyết pháp cho đến cái thời điểm chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng, ngài vẫn còn giảng kinh Đại Bi Niết Bàn, sau đó là kinh Di Giáo, tức là làm việc đến hơi thở cuối cùng thôi. Năng động và tích cực lắm. Và trong 40 mấy năm á, thì mỗi một năm ngài chỉ có 3 tháng an cư thôi, ở yên một chỗ, tạo điều kiện cho quần chúng ở địa phương đó đến gặp gỡ ngài, tu học với sự hướng dẫn của ngài. Còn bản thân ở trong tu viện đó, thì được ngài chia sẻ các kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học, tháo mở những cái gút mắt trong tu tập và chuyện giao những phương pháp để nâng cao trình độ tâm linh lên. Cho nên 3 tháng đó không phải là ẩn dật, vẫn tiếp xúc với quần chúng mỗi ngày. Đức Phật vẫn thuyết pháp giảng kinh trong 3 tháng hạ, và thậm chí là 3 tháng hạ đó thời lượng thuyết pháp giảng kinh là nhiều hơn là những cái ngày tháng đi du hành hoằng pháp. Trong kinh Trung Bộ mà chúng ta đã học qua 152 bài đó, thỉnh thoảng chỉ có 1-2 tình huống ghi nhận rằng là Đức Phật giả vờ không hài lòng với chúng đệ tử đang có những sự tranh chấp nội bộ, vào trong rừng sâu 1-2 ngày, chúng cảm thấy sợ quá đến thỉnh Đức Phật về. Đức Phật nói là bây giờ nếu các vị cam kết với thầy rằng là các vị không còn tranh chấp hơn thua bất hòa với nhau nữa thì thầy mới về lại tu viện. Cho nên là một cái cớ thôi, chứ mà bản thân ngài không chủ trương là ẩn dật ở rừng sâu núi cao. Vì điều đó Đức Phật đã trải qua 6 năm không thành công do phương pháp luận giới cấm thủ sai lầm. Cho nên nhập thế trong Phật giáo là vừa học vừa tu vừa là Phật sự. Dĩ nhiên cái con đường loại trừ bị rơi rớt là điều ta không thể nào tránh khỏi. Đừng vì như thế mà ta sợ không dám dấn thân. Và giống như các phương tiện giao thông, ngày nào cũng có tai nạn diễn ra: xe Honda, xe đạp, xe hơi, xe lửa, máy bay, tàu thủy, thậm chí đi bộ, thậm chí là không có đi đâu, ở nhà cũng bị tai nạn chết nữa. Không vì thế mà người ta ngăn cấm hết tất cả các phương tiện giao thông. Cái điều còn lại là chánh niệm trong giao thông sẽ giúp cho chúng ta không bị rủi ro và tai nạn thôi. Thì việc làm Phật sự cũng như thế. Đức Phật dạy những phương pháp làm chủ 6 giác quan, vượt qua những cái khó khăn thúc bách, rồi chuyển hóa những cái phàm tính, vân vân. Ai giữ vững được con đường đó thì tốt, không giữ vững được thì có thể trở về đời không sao hết. Tại vì tu là một sự lựa chọn, sau đó là một lý tưởng dấn thân phụng sự, chứ không phải là một sự ép buộc. Vấn đề thứ tư là quan niệm về vô thường, được Tổ Răng nhắc như sau: ngựa cao tán cả, diêm vương nào kể đứa nghênh ngang, gác ngọc lầu vàng, ngục tốt thiếu chi người yêu quý. Ngài đưa ra hai loại đối tượng: ngựa cao tức là những người quan chức to, ngồi trên các ngựa quý, cho nên nó cao hơn những người đang đi bình thường bên dưới. Tán cả là đi đâu có lọng dù che, chỉ cho các giới chức của chính phủ hoặc là danh gia dòng tộc, những người sang quý trong cuộc đời. Diêm vương không nên hiểu theo nghĩa đen trong ngữ cảnh này là cái người cai quản cái cõi âm phủ ở dưới lòng đất, mà phải hiểu đó, đó là sự chết. Thằng diêm vương tức là thằng chết đó, không hề chối từ bất kỳ ai, cũng không hề ưu đãi ai, cũng không hề gọi là sợ ai đó. Vô thường đến đó, thì thằng chết này có thể gõ cửa, tống cổ, kéo đi, lôi dẫn bất cứ người nào, giàu sang trọng nhất là vua, quan, khanh, tước, hay là những đại gia về kinh tế ở trong cuộc đời. Điều này Tổ muốn nhắc rằng là cái tính thời gian mà chúng ta tồn tại trên cuộc đời đó rất là ngắn ngủi. Mà dù có người là 80 năm, 90, 95, 100 mà xem ra rất là trống vắng. Vậy nên đừng để thời gian trôi qua vô ích. Có người đó thì để suốt cả cuộc đời mình rầy rầy bay đó, không có một cái lập trường, lý tưởng, sự nghiệp, và do vậy đó không để lại một ấn tượng gì. Và những người như thế dễ rơi vào trạng thái tuyệt vọng lắm. Tu tập cũng như thế, nếu không chịu dấn thân làm các Phật sự, chứ tìm một cái chữ nhà cho chính mình không đó, thì sau thời gian mình cảm thấy nhàm chán bởi vì mình bỏ hết tất cả những hạnh phúc trần đời rồi, không có cơ hội trực tiếp để hiếu thảo với cha mẹ, cũng không có tham gia vào chính trị, cũng không có làm kinh tế, cũng không có dấn thân về xã hội mạnh, mà lại không có tu đến nơi chốn và không làm các Phật sự cho quần chúng ta nhân đó, thì nó trở nên là nhàm chán lắm, tẻ nhạt lắm. Và do vậy con đường tu học của những người như thế dễ bị bỏ cuộc nữa chừng. Cho nên phải tìm niềm vui. Và do vậy thời gian vô thường giàu có chóng vánh, mỗi một tích tắc trôi qua cuộc đời đó, nó không làm cho chúng ta phải nuối tiếc hay là hối hận về sau này. Gác ngọc lầu vàng là chỉ cho những người giàu, trong đó có các mời phụ phu nhân quý bà sang trọng cao quý. Khi mà bị chết xuống đó thì thằng ma tức là thằng chết ấy cũng không có từ ai đâu, thậm chí lại hỏi han để mà kéo dẫn đi, chứ không cho phép chúng ta hồi sinh lại. Thế này chữ ngục tốt cũng không nên được hiểu theo nghĩa đen là có các lính canh chừng ở từng cửa ngục dưới âm phủ. Thì sư Diện Tông sử dụng các khái niệm dân gian này đó là để cho người ta dễ hiểu nè. Vì vào thời đại của Ngài đó, nếu nói những vấn đề khoa học đó, chắc chắn người ta không cảm nhận được nè. Ngục tốt ở dưới lòng đất là không có, diêm vương cai quản về cõi âm là không có. Rồi các lính lát đó, để làm cái công việc bầm chặt, thiêu nóng, giết các tội nhân từ ngày này qua ngày nọ, giây phút này qua giây phút kia là không có. Các mô tả đó là để răn nhắc, làm cho những người xấu đó sợ mà không dám đụng vào những thứ này. Bởi vì ngục tù trên dương thế đó tử hình là hết rồi, dưới đó là trung thân, rồi nó còn có những lệnh ân xá để giảm tội. Mà chết có một lần, trong khi có nhiều người giết biết bao nhiêu người chết thì có bị xử án có một lần thôi, cho nên ta không sợ. và do đó phải vẽ trong kinh ảnh là bị băm chặt rồi chảo dầu soi ôm cột đồng chết đi sống lại không có gián đoạn từ kiếp này sang kiếp kia, ta sợ quá ta không dám làm. Thực ra thì nhân quả tự nó xử lý hết các vấn đề. Ở đây tổ vẫn phải phương tiện sử dụng lại những ngôn ngữ này để cho thấy là cái tính vô thường đó nó gắn liền với quan hệ nhân quả. Khi chúng ta bị kết liễu đời sống đó thì nhân quả nó tự đưa mình đi đến các cảnh giới tái sinh, và tốt đó, nó tạo ra cái cảnh giới tái sinh tốt, nhân xấu thì tạo ra cảnh giới tái sinh xấu đó, chứ không có thượng đế sắp đặt an bài, không ai can thiệp vào hết đó. Cho nên một mặt ý niệm nhận thức gì vô thường chống dánh, thì mặt khác là ta phải phát huy tu tập đúng với nhân quả thì ta mới có thể vượt qua được những cái nỗi sợ hãi, khổ đau, lo âu và phiền muộn. Phần thứ năm, quan niệm về ngu trí đã được tổ lập lại một lần nữa. Chuộng công danh, lòng nhân gã, thực ấy phàm phu, xây đạo đức, về thân tâm, định nên thánh trí. Định nghĩa về người trí, về cái ngu đây rất là sát sao, ngắn gọn và đủ nghĩa. Kẻ chuộng công danh hay là nâng cao cái nhân ngã trong chủ nghĩa nhiều quy đối đãi giữa mình và người nhiều chừng nào đó, thì người ấy được gọi là kẻ phàm, người tục. Cho nên sống với những người như thế đó mệt mỏi lắm. Nói một câu, đó là một câu, chan chát, và do đó khó có thể tạo ra được hòa khí trong gia đình. Trong mọi tương quan xã hội, người mà thích lý luận nhiều thì cũng dẫn tới nhiều cái căng thẳng lắm, mệt mỏi lắm. Có nhiều vấn đề đó, ta chỉ cần nói đơn giản, nhỏ nhẹ là có thể giải quyết được. Nhưng mà người có vấn đề đó thì luôn luôn lý sự, tại sao như thế, những người như vậy nó không hợp với tôi không thể giao tiếp được, không làm việc được, không ứng xử được. Vì đó cái nhân ngã mà càng phân biệt nó một cách quá rạch ròi đó, thì đi tới đâu sự đổ vỡ và các mối quan hệ sẽ diễn ra chừng ấy. Trong đời sống vợ chồng á, người vợ nào mà thích chan chát với chồng, mặc dù chồng sai đi nữa thì cũng không được hạnh phúc. Mà người chồng nào đó ăn hiếp vợ vũ phu thì lại càng mất hạnh phúc nữa. Cho nên nó phải có một cái sự tương nhượng giữa hai bên và giảm bớt đi cái mối quan hệ nhân ngã đó thì nó sẽ được ổn định hơn. Đối với bậc trí đó, thì sư trình trong quan niệm trước nhất phải là người say mê về đạo đức và xem đây là thước đo của đời sống nâng cao. Về đây đó là sự chuyển hóa, tức là về đổi, chứ từ cổ là thế, từ hiện đại và từ tâm lý học đó, là tiến trình chuyển hóa. Chuyển hóa tâm không chưa đủ mà phải chuyển hóa thân, vì thân nó có những cái đòi hỏi về dưới mắt của nó. Sáu giác quan con người đều có cái cơ sở ở trên thân ấy. Cho nên phải chuyển hóa thân thì mới làm chủ được sáu giác quan. Và bên cạnh sự làm chủ sáu giác quan đó, ta cần phải làm chủ được tâm ý của mình với ba thời gian: quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên ai rũ bỏ hết mọi phiền muộn rồi nỗi khổ niềm đau trên thân và trên tâm đó, thì người đó được xem là một bậc trí ở đời hiện tại này. Tiêu chí thứ hai, bậc trí phải là người có chiều sâu về thiền định. Dầu phương pháp thực tập để đạt được nó là mật tông hay là đồ tông hay là thiền tông, thì chất liệu thiền định, tức là đứng vững trước mọi thịnh suy, thị phi, lên cho xuống gió và vật, mà tâm mình vẫn không bị dao động. Và do vậy các Phật sự được thành công, các chướng duyên được rũ bỏ, các trở ngại được vượt qua. Ai có được một định tâm vững chãi như thế, người ấy được xem là bậc trí. Và thứ ba, phải là người có trí tuệ. Trí tuệ là yếu tố quyết định nhất của đời sống một bậc trí. Một bậc trí tuệ không thể không hiểu về Tứ Diệu Đế, không thể không hiểu về giáo pháp Phật, không thể không chia sẻ được những nội dung đó, không thể không thực chứng được những điều đã được học trong chánh pháp. Đây là một tiêu chí rất thiết thực. Tổ cũng khích lệ và khuyên chúng ta đừng nên rơi vào chủ nghĩa hình thức mà đánh giá là bậc ngu cải trí, với hai câu như sau: mày ngang mũi dọc, tướng tuy lạ, xem ắt bằng nhau, mặt thánh lòng phàm, thực cách nhẫn vàng vàng thiên lý. Chân mày của ai cũng là có cái chiều ngang hết trơn, lâu lâu chân mày tướng nó xéo lên chút xíu, chân mày phụ nữ thì nó cong xuống chút xíu, nhìn chung đều là nằm ngang trên con mắt. Mũi người nào cũng dọc, chứ mũi nằm ngang không phải là mũi người. Đó là cái tướng chung của con người. Nhưng mà tướng riêng đó thì cái ngang của chân mày mỗi người mỗi kiểu, đậm nhạt. Mũi dọc con người cao thấp mập ốm cũng rất là khác nhau. Thậm chí có nhiều người có tướng quý, tướng lạ, nhưng trên thực tế đều là con người giống như nhau thôi. Bằng nhau có nghĩa là bằng nhau. Và điều quan trọng hơn, có nhiều người hình thức là thánh, nhà tâm là phàm, được tổ gọi là mặt thánh lòng phàm. Và vậy đó khác nhau trời vực với các bậc thánh thật, được cách nhẫn vàng vàng thiên lý, tức là xa cả nghìn dặm. Chủ hình thức có thể giúp cho một người tạo ra được cái tướng hảo trang nghiêm, đỉnh đạt, uy nghi bên ngoài. Nhưng mà nếu như nội tâm không được chuyển hóa bằng ba tiêu chí là đời sống đạo đức vững chãi bằng thiền định và phát triển trí tuệ như là thước đo của một bậc trí đó, thì đó không thể nào được xem là một bậc đã được chứng đắc được. Cho nên đánh giá vào cái hảo tướng là một sự sai lầm. Điều này đã được Đức Phật nhắc nhở trong kinh Kim Cang Năng Đoạn Ba La Mật. Ai đánh giá Như Lai qua 32 tướng tốt, 80 vai đẹp, âm thanh tuyệt hảo của ngài, thì người đó đang đi con đường lòng vòng, và do đó không thấy được Như Lai, tức là không thể nào làm hé lộ được cái tính giác ngộ trong tự thân của chúng ta. Sống với chung hình thức, chúng ta rất dễ bị lừa dối. Phần lớn các tôn giáo đặt nặng vào chủ nghĩa hình thức, và dựa vào cái hình thức đó ta biết rằng là người đó đang ở cái cấp lãnh đạo nhào của tôn giáo, hay là người bình thường tu bao nhiêu, chức vụ gì. Đạo Phật được xem là tôn giáo duy nhất cho đến thời điểm này không chủ trú trọng về hình thức. Một vị cao tăng cho đến một chú tiểu, một vị hòa thượng, tăng thống lãnh đạo cả một giáo hội, hay là một người mới bắt đầu tập sự tu, thì cũng mặc giống nhau thôi. Tùy theo truyền thống, Nam tông thì cũng có dáng y giống như nhau, Bắc tông thì mặc những chiếc áo tràng, y thì cũng có mấy điều giống nhau, không có phân biệt. Và do vậy đó, cái tôi trong chủ nghĩa hình thức được quan tâm để tháo mở, và do đó nó không có cơ hội tiếp tục tồn tại. Còn xã hội thì ta rất quan trọng về cái chức tước, những cái hàm sắc phục, những quy định căn bản, thông qua đó ta biết được người đó đang ở cái gạch nào, tầm dốc gì. Thì chủ nghĩa hình tướng này nó làm cho người ta trở nên ghê gớm thế này kia, nhưng theo Đức Phật thì đó không phải là vấn đề quan trọng. Và theo Tổ Trần Nhân Tông, đó là điều mà làm cho chúng ta chìm đắm trong cái cõi phàm phu nhiều hơn là hướng tâm về mặt trí. Cho nên thay vì chú trọng về thánh thành thức, thì ta hãy để cho tâm mình trở thành một bậc thánh thật sự, rộng lượng, tuệ giác, dấn thân, từ bi, trí tuệ. Tất cả những điều này mới làm cho một người đang nỗ lực tu trở thành một bậc siêu việt hơn người phàm. Vấn đề cuối cùng là bài kệ Tỳ Duyên dạy chúng ta một nghệ thuật là thôi, tức là dừng hẳn sự tìm kiếm bên ngoài. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm bích, đối cảnh vô tâm mạc phấn thiệt. Thì bài kệ này được các học giả trích dẫn ra và đặt nó cùng bài, cùng tên cái tác phẩm chúng ta đang học, đó là Cư Trần Lạc Đạo. Nếu không có nhiều thời gian để nghiên cứu về mười hội trong Cư Trần Lạc Đạo, thì độc giả chỉ cần đọc vào bốn câu thơ chính ở cuối tác phẩm này là có thể hiểu được cái tinh hoa nhập thế được thì sư Trần Nhân Tông tử trương như thế nào. Nếu Trịnh Công Sơn đề nghị sống trong đời sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi, thì thiền sư Trần Nhân Tông á thì dạy chúng ta sống trong đời sống cần phải có tâm vui với đạo lý giác ngộ giải thoát. Nó cái khác là tấm lòng không vẫn chưa đủ. Có tỷ tỷ triệu triệu người trong hành tinh này có tấm lòng vì tha nhân và áp dụng sai phương pháp vẫn có thể mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác, thậm chí cho người thân thương nhất của mình. Nhưng mà nếu mà mình có được cái tâm hướng về đạo, tức là tâm linh, đạo đức, sự cao siêu, những giá trị vô ngã về tha đó, thì hướng về tha nhân, nếu không mang lại an vui hạnh phúc cho họ ngay hiện tại thì chắc hẳn không có bất kỳ một cái tác dụng phụ nào cho họ trong tương lai. Và tiêu chí được thì sẽ đặt ra đó là sống tùy duyên. Khái niệm này rất dễ bị hiểu lầm. Nó là một trong những cái từ phát minh của các vị tổ sư. Đức Phật thì không dạy sống tùy duyên, mà Đức Phật dạy là sống thuận nhân duyên. Còn cái chữ tùy duyên á, được hiểu trong dân gian hiện nay đó là ta theo hoàn cảnh, ta chờ đợi cái điều kiện đến với mình. Cho nên khi nào có ai rủ mình đi đâu đó, nói thôi tôi chờ nhân duyên, tôi sống tùy duyên lắm. Hiểu như thế là đang chấp nhận số phận. Trong đó tùy duyên là một tiến trình rất năng động và nhập thế. Với một cái hoàn cảnh thuận, ta hòa theo để làm được nhiều điều an vui hạnh phúc cho mình, cho người khác. Với một hoàn cảnh nghịch, ta cũng hòa vào theo, sống chung với nó, nhưng không để cho nó cuốn trôi mình. Vì vậy ta tiếp tục làm chủ bản thân, làm chủ được hoàn cảnh. Những người như thế được gọi là người năng động trong tùy duyên. Đề cập đến tùy duyên, ta phải hiểu đó là tiến trình của sự chủ động. Nói nôm na như là muốn ăn phải làm xuống bếp, muốn có gì đó ta phải nỗ lực làm, đó gọi là tùy duyên. Còn ngồi mà chờ đợi, chờ sung sụng, hay là ngồi gốc cây đợi thỏ lủi đầu vào gốc cây mà chết để có được món mồi ăn cho một buổi nào đó, thì những người như thế sẽ chết đói trước khi có được cái con mồi thật. Vì đó đang chấp nhận cái số phận hên xui may rủi đến với mình, cho nên sống ngược lại hoàn toàn với học thuyết tùy duyên trong Phật giáo. Người sống theo tùy duyên thì không đòi hỏi phải thuận lợi thì mới làm, còn nghịch cảnh thì buông xuôi. Hoàn cảnh nào, giai đoạn nào, thời buổi nào ta cũng có thể làm được hết á. Trong tùy duyên đó thì nó có cái phần là tùy phận. Tùy phận hiểu theo nghĩa đen á là theo trách nhiệm và bổn phận bản thân với một sự cam kết. Tức là người như thế là người rất là ý thức về cái sự đóng góp của bản thân mình trong tương quan gia đình, tương quan xã hội và tương quan tâm linh nói chung. Mọi người mà có được cái thái độ tùy phận như thế đó, thì trách nhiệm gì được giao cho họ, họ làm tốt hơn rất nhiều. Giao một có thể là 1.5 cho đến 2-3. Không giao đó, thì tìm điều kiện, tìm cơ hội để mà nhận lấy nó. Người nhân động như thế là người biết phát huy cái phước báo cho riêng bản thân mình. Trên thực tế khi mình nói là tôi làm Phật sự này cho người A, cộng đồng B, quốc gia C, thực ra là ta đang làm cho chính bản thân chúng ta. Vì việc làm phúc đó chúng ta là người hưởng nè, chứ không ai khác. Trong phần tùy duyên, cho lớn lên chút xíu. Trong phần tùy duyên đó, Alo. Trong phần tùy duyên, chúng ta phải nhớ đến cái phần là tùy thời. Mỗi một thời đại có thể có những cái bước ngoặt lịch sử. Mỗi một cái bước ngoặt lịch sử đi ngang qua cuộc đời chúng ta, có người chịu được không nổi và do vậy phải bỏ cuộc. Có người thì kiên trì theo đuổi mục đích tới cùng. Sinh ra trong một hoàn cảnh chiến tranh đó, nỗi bất hạnh đó trở thành như một sự ám ảnh. Ta mất hết các cái quyền căn bản nhất, những cái sự thuận lợi nhất để học, để hướng tâm về lý tưởng, có một cái nghề, sống an vui, hạnh phúc, bình an. Quốc gia nào mà trải qua quá nhiều thời gian chiến tranh như là Việt Nam đó, thì người dân đó trở nên là bất hạnh. Việc tùy thời ở đây không có nghĩa là cuốn theo chiều gió, ai sao mình dạy. Tức là người đó được gọi là cái người ba phải, người không có lập trường. Nhưng mà lập trường cực đoan như là các nho gia, quân sử thần tử, thằng bất tử bất trung, hoặc là chỉ thờ một vua mới được gọi là tối trung. Sự tùy thể ở đây có nghĩa là việc làm gì trong bối cảnh thời gian nào có lẽ cho tha nhân ta làm, chứ không phải ta làm cho chính bản thân chúng ta hay làm cho chính đảng phái mình. Nó khác cái quan điểm với chính trị. Một người là Phật sự đó, giai đoạn nào, chính thể nào không quan trọng, mà dựa vào tùy hành động cụ thể, việc làm cụ thể trong một thời gian cụ thể, nếu giá trị của đó là mang lại lợi lạc cho nhiều người, cho số đông nói chung, ta làm. Còn thế gian không hiểu, có những lời thị phi, chỉ trích, phê bình nặng lề là chuyện của họ thôi, ta không nên quan tâm. Biết nhưng không để cho tâm mình bị chìm đắm gọi là khổ lì trong nó. Câu thứ hai là câu dễ dàng bị hiểu lầm nhất: đói ăn khát uống mệt ngủ liền. Sự khác nhau giữa chủ nghĩa hưởng thụ hay là hiện sinh của phương Tây và hiện tại lạc trú được tổ mô tả quá mạnh bạo trong bài thi kệ này đó, nằm ở chỗ đó, người tu hiện tại lạc trú đó thể được chánh niệm tỉnh thức ở trong đi đứng nằm ngồi, ăn uống ngủ nghỉ, co duỗi nói đến đồng tình, và không để cho ta bị làm nô lệ vào sự sai sửa các giác quan, không làm cho chúng ta bị câu thúc và trói buộc trong các hoàn cảnh, không làm chúng ta bị các cái áp lực hoàn thành, và ở bất kỳ một tình huống nào ta vẫn tiếp tục làm chủ lấy bản thân mình. Đó là sự khác biệt căn bản. Việc hưởng thụ đó không đói, người hưởng thụ vẫn có nhu cầu ăn uống thưởng thức. Còn người tu tập theo Phật học đó thì không quá khắt khe với chính bản thân mình, Ví dụ như một ngày y khoa quy định ta cần phải có tối thiểu là 3 cử ăn. Mỗi một cử đó trên lệch nhau khoảng 4 cho đến 5 giờ. Và chỉ ăn vào ban ngày thôi, ban đêm càng ít ăn càng tốt. Vì vậy khi đói nó được hiểu như là cái phản ứng bình thường của cơ thể khi mà ta làm việc quá nhiều, năng lượng calo bị tiêu hao. Việc nạp vào năng lượng để duy trì sức khỏe là một yêu cầu không thể thiếu. Cho nên cực đoan trong tình huống không ăn sẽ dẫn đến sự cạn kiệt về sức khỏe, và do vậy dẫn đến tình trạng suy sụp đời sống thần kinh là điều cần phải tránh. Nên lúc khác là ta phải uống. Ở đây tổ ông dạy chúng ta là uống nhiều hay là uống ít, mà hễ cái cảm giác khác là ta phải uống liền để chu cấp nó vào. Còn dư thừa quá nó cũng không tốt, bởi vì ngủ ấm xí thạnh được Phật giáo quan niệm sẽ làm cho cơ thể này nó có nhiều cái đòi hỏi không cần thiết, không thích đáng, và do vậy có thể dẫn đến sự đe dọa đời sống hạnh phúc của gia đình và bản thân nói chung. Sau đó là sự nhận diện rằng là mình có sẵn rồi, thay vì đi tìm phía bên ngoài tốn công mất sức, thì quay trở về để thực chứng ở bản thân, để ta có được những giá trị khám phá và không bị lệ thuộc vĩnh viễn vào nước ngoài, vào người khác, vào điều kiện xung quanh. Những người như thế được xem là đang sống với sự tự do của chính bản thân mình, là vẫn phù hợp với luật pháp, đạo đức, tâm linh nói chung. Tìm kiếm viện trợ nó chỉ là một giai đoạn thôi, bởi vì nó mang tính điều kiện rất cao. Đó là chưa nói đến những cái yếu tố bị lệ thuộc. Ai nhận viện trợ nhiều chừng nào thì bị lệ thuộc nhiều chừng đó ra. Các quốc gia lớn viện trợ cho các quốc gia nhỏ đồng liên minh bao giờ cũng đính kèm theo các yếu tố điều kiện. Chưa bao giờ có một sự ủng hộ nào được xem là vô điều kiện, dưới nhiều hình thức tinh vi khác nhau. Do đó quay trở về để ta tìm kiếm. Nếu các quốc gia dựa vào câu nói của thầy sư Trần Thanh Tông tạo dựng một nền kinh tế tự lập, tự túc, thì có lẽ là nó không dẫn đến những sự khủng hoảng về kinh tế và tài chính đâu. Thái Lan là đàn em của Hoa Kỳ trong rất nhiều năm qua đó, đất nước này có khuynh hướng là đi theo cái mô hình của Hoa Kỳ. Trong cái bối cảnh văn hóa của hai nước hoàn toàn khác nhau, tôn giáo cũng khác nhau, cho nên ở Hoa Kỳ nó trở thành bình thường, nhưng mà ở Thái Lan nó dẫn đến những cái biến động khác, khủng hoảng tài chính, dẫn đến khủng hoảng chính trị, rồi khủng hoảng tôn giáo, rồi có nhiều cái khủng hoảng khác về xã hội nói chung. Ấn Độ đó, sau thời kỳ Anh trị đã có một cái khuynh hướng tự chủ về kinh tế, tự chủ về tri thức, dẫn đến sự phát triển mặc dù là chậm nhưng mà bền vững hơn. Họ không bị lệ thuộc vào Mỹ, cũng không bị lệ thuộc vào Nga Xô, không lệ thuộc vào bất cứ nước nào. Những gì mà thế giới chế tạo được, Ấn Độ đều có thể chế tạo được. Từ phi thuyền, hỏa tiễn, hạt nhân, nguyên tử, xe lửa, máy bay, trực thăng, rồi xe tăng, rồi tất cả những dụng cụ gia dụng hay là những cái phương tiện sử dụng trong công nghiệp hiện đại, người Ấn Độ đều có thể làm được hết. Có thể chất lượng nó không cao bằng những quốc gia tiên tiến, nhưng mà giá thành của nó và độ bền của nó rất là cao. Giá thành là thấp mà độ bền là cao. Và hiện nay đó, Ấn Độ được xem là quốc gia sản xuất xe hơi rẻ nhất toàn cầu. Xe theo công nghệ nano được Ấn Độ sản xuất và công bố vào những tháng cuối của năm 2009 đó, phá kỷ lục. Mỗi chiếc như vậy chỉ có $2,300 thôi, chạy rất bền. Đó là vì họ biết phát huy cái năng lực nội tại. Còn những nước nghèo thì có khuynh hướng là vọng ngoại, cái gì của ngoại là xịn, và có khuynh hướng là sử dụng hàng hiệu. Mặc dầu cái độ chuẩn về chất lượng đó ở hàng ngoại là có được đảm bảo, nhưng mà khi hàng ở trong nước mà biết nâng cao cái uy tín đó, thì thì chất lượng nó cũng tương đương mà giá thành nó có thể thấp hơn rất là nhiều. Thì Ấn Độ đã đi vào cái nước đó từ nhiều chục năm về trước, và Việt Nam cho đến bây giờ gần giữa năm 2009 chúng ta mới bắt đầu khởi xướng người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, tức là lấy chủ nghĩa yêu nước để lấn át chủ nghĩa kinh tế. Và làm như thế thì nó không có độ bền. Nếu như song hành với chủ nghĩa yêu nước đó, các nhà sản xuất không cam kết chất lượng, mẫu mã, giá thành rẻ hơn là hàng ngoại quốc và độ bền cao hơn, thì lòng yêu nước đó chỉ có thể làm cho người đó sử dụng được một vài tháng là ngưng. Thế thì thiết kế thị trường nó đòi hỏi đến sự loại trừ mà. Cái gì có lợi, cái gì không có lợi cho bản thân và gia đình. Trong khi đó tổ Trần Chí Tông dạy chúng ta không có phải đặt nặng vào chủ nghĩa yêu nước, mà phải xét rõ là chúng ta có gia tài, có những cái của quý, nhưng mà nếu không biết là lúc ta bán nó đi với một cái giá trị thô. Trong khi các quốc gia tiên tiến mua về sản xuất và bán lại chúng ta bằng giá trị gọi là vĩ mô, và do đó ta phải trả cái tiền cho các cái sản phẩm từ cái vật thô chúng ta bán gấp trăm lần cái tiền mà chúng ta đạt được, là bởi vì chúng ta không thấy được cái gia tài, các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên mà mình đang có. Tương tự trong truyền thống Phật giáo thì phải thấy rõ là Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng có những gia tài pháp bảo, mà trong rất nhiều thế kỷ vừa qua gần như là các tổ chúng ta sử dụng cái nền Phật học ở Trung Quốc và nhập cảm nguyên si gần như là 90. Các trường Phật học cho đến bây giờ chưa có trường nào giảng dạy dân học Phật giáo Việt Nam. Nhưng lại đồng lúc đó, từ nhiều thế kỷ trước ta đã học dân học Phật giáo Trung Quốc, dân học Phật giáo Nhật Bản, dân học Phật giáo Tây Tạng và nhiều nước khác, còn nước Việt Nam mình không học. Có lẽ là cái tâm trạng nhược tiểu đã làm cho chúng ta nghĩ rằng là các tổ, các thiền sư, các tịnh độ sư của Việt Nam không có chiều sâu tâm linh như là các tổ ngoại quốc. Đó là một sự sai lầm rất nghiêm trọng. Và do vậy ta phát huy được tất cả những gì Việt Nam đang có. Mọi lĩnh vực khác bao gồm chính trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục và các phương diện còn lại cũng phải được đặt trên nền tảng là trong nhà có bảo, thôi tìm kiếm. Điều này nó khác hoàn toàn với cái câu ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Đây là chủ nghĩa yêu nước cực đoan. Đục mà mình vẫn xem mình hơn cái nước trong của thiên hạ là tiêu rồi, không thấy được cái giới hạn của mình, những cái thua sút của mình để mình phấn đấu mình vươn lên. Ở đây đó, tổ dạy là có bảo chứ không phải là có nước đục à. Có bảo Phật, có kim cương, có ngọc ngà, có châu báu, thì ngừng cái tìm kiếm bên ngoài. Chứ nếu mình có rác thì mình phải quét đi chứ không ạ. Có những cái không có giá trị ta phải giải phóng đó, giải phóng đó. Vấn đề còn lại là bảo vật đó nằm ở đâu, khai thác nó bằng cách nào, đưa vào sử dụng ra sao để có lợi cho mình, có người, cho người. Bãi các Nha Trang nhiều cho năm trước đó, bán rẻ mạt cho Nhật Bản, đem về chế tạo ra loại kiếm mới, và khi bị vỡ nó không làm chày xước, thậm chí là chết những người sử dụng nó. Và nó bán ra thị trường rất cao, trong khi ta bán các thô rất là thấp, chẳng đáng bao nhiêu hết. Rồi có bảo vật mà không biết sử dụng. Dầu chúng ta bán ra thị trường quốc tế là dầu thô, giá rất thấp. Rồi mình mua xăng dầu người ta đã làm dưới hình thức là dạng sử dụng đó, giá rất cao. Là bởi vì ta chưa biết đầu tư cái nguồn chất xám Việt Nam, vì vốn chúng ta ít và chúng ta không mạnh dạn kêu gọi các nguồn đầu tư ở nước ngoài. Để bây giờ chúng ta mới bắt đầu mở cửa như thế để quay trở về tìm kiếm các bảo vật mà Việt Nam đang có. Dù sao mùa màng này vẫn không phải là dấu chấm. Bản chất của nhập thế, thấy được bảo vật mình đang có, được hiểu trong ngữ cảnh này, đó là sự trải nghiệm thiệt, tức là chuyển hóa tâm. Và tiêu chí được tổ đặt ra đây là gì? Đối cảnh vô tâm. mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm, ý vẫn hình dung, nhưng mà không khởi lên các khái niệm chấp trước và biến mình trở thành một nô lệ, người ấy được gọi là người vô tâm. Khái niệm này khác hoàn toàn với khái niệm chữ Hán trong các từ điển chữ Hán được người Trung Quốc và Việt Nam đang sử dụng. Vô tâm có nghĩa là người không có cam kết gì, năng động gì, người giống như vô tri vô giác. Cái tu mà để trở thành vô tri vô giác, tu để làm gì? Thì vô tâm đây nghĩa là không có chấp trước. Và các thiền sư Trung Quốc còn dùng khái niệm tương đương đó là vô niệm, tức là vẫn thấy nhưng mà không có khởi niệm theo đối đãi nhiều nguyên chấp trước. Cho nên ai sống như thế đó thì có điều kiện phát huy cái trực quan sinh động để trải nghiệm được thế giới chân như, tức là sự vật như chúng chính nó, như chính chúng nó, tức là sự vật như chúng đang là. Nó khác với sự vật được chúng ta mô tả. Sự vật được mô tả là một cái sự vật trải qua cái lăng kính gọi là kinh nghiệm, cảm xúc, thái độ, nhận thức, phong tục, tập quán, chính trị, quan điểm cá nhân hay là tập thể này. Cho nên không có bất kỳ một cái hình thức chấp trước nào được xuất hiện trong tiến trình của sự tiếp xúc đó. Đó là gia tài tâm linh quan trọng nhất, là báu vật có ý nghĩa nhất mà người tu học đó không cần phải đi tìm kiếm bên ngoài. Nó chỉ là một sự trải nghiệm làm chủ các giác quan thôi, tức là quay trở về chính chúng ta. Nói đáp lại phần cuối cùng của cương trần là đạo phú dạy về một minh triết trong sự thực tập, đó là làm chủ lấy bản thân, tìm kiếm những giá trị cao quý. Mà trong rất nhiều tiến trình sinh tử vừa qua với nhiều loại hình sống khác nhau, chúng ta đã bỏ quên. Tôi giống như gã cùng tử được mô tả trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cha là tỷ phú mà lại trở thành là một cái người nghèo hèn, cũng giống như là một người có viên ngọc minh châu nằm ở trong chéo áo, như là một cái vật được kế thừa, lại đành đoạn cam cái phận đi ăn xin rầy để mấy đó. Và mỗi khi được ai cho lấy một bát gạo, chén cơm, củ khoai, bánh mì, cục kẹo, lòng cảm thấy hạnh phúc lớn vô cùng và tỏ vẻ cảm ơn với lòng trân trọng cao quý nhất. Cho nên đó mình có cả một gia tài quý báu lại bỏ rơi nó. Có đường quay trở về với cái viên ngọc minh châu theo tổ Trần Nhân Tông đó là tu chứng này, để rũ bỏ hết những cái vần mây vàng phủ bám víu lên trên đó trong sanh tử và luân hồi. Cho nên quay trở về thấy ngọc quý báu không phải là một cái điều kiện để giúp cho chúng ta trở nên cao ngạo hơn, cái tôi chương sinh lớn hơn, mà là trải nghiệm nó để thấy rõ rằng là Phật tính chưa từng bị mất và chưa từng chết trong chúng ta, để ta sống một cách đàng hoàng hơn, có ý nghĩa hơn, có giá trị cho mình và cho người. Kỳ sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu học vào kinh Bát Đại Nhân Giác. Đến bây giờ chúng tôi vẫn bận quá, chưa có soạn sẵn cái phần tóm tắt của nó, cho nên quý vị tự tìm kiếm ở trên các trang web hay là các quyển sách đã được xuất bản đó. Bát Đại Nhân Giác thì có rất nhiều bản dịch khác nhau và cũng có nhiều bản số dạy khác nhau rồi. Chỉ cần lên trên trang web đạo Phật ngày nay.com đánh chữ kinh Bát Đại Nhân Giác thì quý vị có thể có 5-7 bản khác nhau để tham khảo. Và bài kinh này thì chúng ta sẽ cố gắng là học trong vòng 2 tháng đó, tức là mỗi một tuần học một bài, học rất là cô đọng để ta có điều kiện học các bài kinh còn lại. Bây giờ chúng ta kết thúc.